cảm ơn thầy đối hướng mà mẫu. Tôi có dịp đến đây để tìm được ngôi chùa chính đồng bào và đóng góp. Chúng ta tha hương cầu mong có một nơi hội ngộ lẫn nhau dưới ánh bóng từ bi của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta phải chiêm ngưỡng và hiểu rõ lịch sử của Đức Phật Ca, quá trình ngài làm gì và ngày hôm nay đắc đạo an tịnh trong ngôi chùa mà để mọi người hưởng sự thanh tịnh vô cùng đó. Chúng ta càng suy gẫm càng thấy một vị thái tử bỏ quyền chánh trị, bỏ sự si mê của trần gian tranh chấp và tự gọt rửa trần tâm trở về với sự thanh sạch sáng trong thanh tịnh sẵn có của chính ngài, khắc phục mọi hoàn cảnh kích động hoặc phản động ở giữa rừng già để đạt được đạo mà làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay chúng ta mới noi gương lành đó mà lập ngôi chùa thơ ngài và tự chiêm ngưỡng ngài, và mong sao chúng ta có cơ hội thực hành gọt trần tâm thanh nhẹ trở về giới thanh cao đời đời bất diệt. Và chính ngài đã giải thoát từ trong cái hình thể tư chi như chúng ta, ngũ tạng của chúng ta, ngũ quẩn của chúng ta như chúng ta, mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà ngài đã thoát tục nhập niết bàn. Vậy chúng ta thờ ngài để làm gì đây? Chúng ta thờ ngài để noi gương ngài và đi đường của ngài trở về niết bàn. Cho nên chúng ta thành tâm giữ lấy phần thanh tịnh và sáng suốt để chiêm ngưỡng rõ rệt, không có lệ thuộc và không có bị những sự phỉnh phờ của ngoại cảnh, kể cả thiên liên. Thiên liên cũng có thể dẫn độ chúng sanh đi sai lầm lạc lối, nhưng mà kỳ thật Đức Thích Ca không, trước khi ngài đi tu không có một sư nào và không có lệ thuộc nào, không lá bùa nào. Ngài biết thành tâm chiêm ngưỡng thế đạo rõ rệt, ngài đang sống và tương lai là một vị vua của một thứ, nhưng mà không thể cứu dân. Mà muốn cứu dân ngài phải cứu ngài trước, vì sự đau đớn của dân là đau đớn của ngài, và sự đau đớn của ngài là sự đau đớn của dân. Cho nên ngài thất hành và giải tỏa đi con đường giải thoát thức hồn, rồi trở về chân không học đạo, giải tỏa sự mê mù tâm tối lệ thuộc, giải thoát. Ngài đã thành công, cho nên ngày hôm nay đi đến đâu cũng nghe được danh Thích Ca Mâu Ni. Chùa nào cũng đặt ngài, nhưng mà ngài chi thất, ngài ra rừng già ở trong đống tìm tỉnh mới đạt pháp. Ngài đã bỏ cái cung nga mỹ nữ thanh tịnh của thế gian mà ngài đi ra chỗ đống rừng già mà để học đạo, thì từ đó ngài đã điều chỉnh hoàn cảnh để giúp ngài tiến hóa. Ngày hôm nay tất cả chúng sanh ở thế gian cũng đang có hoàn cảnh, chính hoàn cảnh là ân sư đã đưa chúng ta vượt khỏi biết bao nhiêu sự đau khổ từ Việt Nam. Chúng ta xa quê hương, xa đất nước, xa người thân yêu, chúng ta cảm thấy đau khổ vơ vơ, nhưng mà kỳ thật chúng ta chưa bao giờ bị xa chân tâm của chính chúng ta. Nhưng ngày hôm nay quý vị hiện diện ở đây, quý vị có chân tâm mà chiêm ngưỡng Đức Phật Thích Ca, thì ngài sử dụng tâm nhập niết bàn. Thì tất cả chúng sanh đây vẫn còn tâm để nuôi dưỡng phần thanh tịnh và sáng suốt tiến tới như ngài đã và đang đi. Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc, ngài đi trước và dẫn chúng ta cùng đi. Mà thế gian ngược lại chỉ thờ ngài, cúng lại ngài và nhờ ngài, kêu ngài về phục vụ chúng ta, và chúng ta không hành tín để đảnh lễ ngài, đó là đại lỗi của Phật tử. Cho nên chúng ta là Phật tử, con của ngài, luôn luôn hãnh diện chúng ta là ngài, không làm gì sai trái. Đức Thích Ca bỏ sự si mê, bỏ sự tâm tập, bỏ sự mê muội của thế gian, kể cả thiên liên như thiên liên tỉnh thờ ngài cũng gạt luôn. Ngài giữ tâm thanh tịnh mà đắc pháp. Vậy chúng ta con ngài, chúng ta giữ cái gì đây? Chúng ta là ngài, chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta phải dũng chí trong thanh tịnh thực hành để giải tỏa những sự trước khô trong nội tâm mà thăng hoa đến đích cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay mọi người đến chùa không phải là ý lại nữa ngài, chúng ta là ở trong cái chùa phước hậu, phước ai cho chúng ta, kẻ đi trước đã cho chúng ta hậu lai được hưởng. Ngày hôm nay quý vị được chiêm ngưỡng hình ngài để chiêm ngưỡng sự thanh tịnh của ngài, và biết ngài là ta thì ta phải giữ thanh tịnh ta không nên nuôi dưỡng động loạn thị phi ngay trong căn chùa, và chúng ta sử dụng cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu như nhà, để chúng ta càng ngày càng gần nhau, càng thấy thương yêu nhau, càng thấy sự bình đẳng hòa đồng trong nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Ngài đã phổ biến từ bao nhiêu nghìn năm nay, nhưng mà chúng sanh không thực hành, thiếu hòa đồng. Đến nơi hòa đồng phải thật sự hòa đồng, thương yêu và tha thứ, xây dựng cho tinh thần cởi mở mới kêu đi tới đạo Pháp. Đạo Pháp không khoe khoang, ẩn tàng trong tâm thức của mọi cá nhân, mọi trình độ. Cho nên quý vị đã làm cha mẹ trong gia đình, khi chúng ta học đàn đạo, nhân đạo. Nếu quý vị không có nhân đạo, không nuôi dưỡng con của quý vị được trưởng thành, không nhìn mặt bà con. Ngày hôm nay biết nhìn mặt bà con, biết nuôi dưỡng con em của chính mình, biết thương yêu xã hội đường sống của chính mình, là mình đi đang học nhẫn và chịu hòa. Cho nên mỗi chúng sanh đến chùa để chiêm ngưỡng cái quá trình của Đức Thích Ca, và chính Ngài đã thực hành, và ý muốn của Ngài muốn thành công để chúng sanh noi theo. Đó là Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có duyên lành, thức tâm và thấy rõ đường đi, sự tranh chấp của cuộc đời từ bé đến lớn, có chồng, có con, có vợ, có con. Ngày hôm nay rốt cuộc thì chúng ta cũng ôm cái không mà ra đi. Thì chúng ta phải giữ cái không, cái sự bất ngờ của cái tâm thông đó mà cứu rỗi tâm thức của chúng ta. Chúng ta không nên lãnh một cái nhiệm vụ gì ngoài chữ không. Nếu mà chúng ta ôm ngoài chữ không là chúng ta còn thiên vị và còn có thiên hoa nổi. Chúng ta phải giữ cái không và đem lại sự công bằng, thương yêu và tha thứ giúp đỡ mọi người. Thì Đức Thích Ca đã thành công trong chữ không. Tứ đại giai không, thể xác của quý vị phối hợp bởi tứ đại, nhưng rồi ngày nay một ngày kia quý vị sẽ ra đi bởi hai bàn tay tâm. Quý vị không có ôm cái xác này được. Xác này không phải xác của quý vị, nó tạm, nó kích động và phản động giáo dục quý vị để quý vị tích tâm trở về với trên giác. Ngoài thể xác này, ngoài hoàn cảnh này tôi còn cái gì? Đó, quý vị mới thấy rõ. Thế là vỏn vẹn tôi còn tâm thức. Và tôi ngày hôm nay, ai đưa em tôi đến đây? Bất ngờ quý vị cũng không biết được ngày hôm nay các quý vị được ngồi trong ngôi chùa Phước Hậu mà bàn bạc về đạo Phật, không ai đi trước. Cho nên tương lai của chúng ta cũng không biết được trước được chúng ta có thể nhập Niết Bàn được không. Mà bây giờ đây chúng ta dồn gương lành của Đức Thích Ca đã thành công trong cái không, và chúng ta phải xóa bỏ tất cả những nghiệp tâm nghi kỵ lẫn nhau và tha thứ và thương yêu để trở về với thực chất căn bản của chính chúng ta. Lúc đó thì chúng ta cũng bất ngờ tương ngộ mọi linh căn tại Niết Bàn nếu chịu buông bỏ. Cho nên chúng ta không buông bỏ, đến chùa cũng ôm cái tâm thức cạnh tranh là không được, phải xóa bỏ tất cả. Khi trong chúng ta bước, chúng ta là phước hậu, ở trong cái chỗ phước của Đức Phật là cho chúng ta hậu lai tiến và noi gương học để tiến, thì chúng ta phải giữ một cái gương lành đó để tiến. Thì là tha thứ và thương yêu, chúng ta là một khối óc, một con tim của một con người Việt Nam đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta biết được Đức Phật dưới ánh từ bi của Ngài mà chúng ta tiến qua, học từ bi và thực hiện từ bi tương lai. Cho nên mọi người phải bỏ công, giác động, tìm tĩnh để thấy tạo pháp. Chứ còn tạo động thì chừng nào mới giải quyết được. Lo chuyện người này, lo chuyện người kia, lo chuyện người nọ mà chuyện mình bỏ phế làm sao tiến bộ. Thì tứ quan mắt mũi tai miệng nó phỉnh chúng ta, nó làm cho tâm chúng ta bấn loạn. Vậy là chúng ta khép cái tứ quan này để trở về cái thanh tịnh ở bên trong. Vậy là chúng tôi cũng là một con người phàm tại thế, đã tu và đi chùa, đi nhà thờ, đi các nơi tầm tạo, ngu tìm con đường giải thoát. Ngày hôm nay võn vẹn chúng tôi được những thanh thắt để tu từ kia và giải thoát khói ấp trực ô của chúng tôi và khai thác ngũ tạng của chúng tôi để thấy cái giá trị thanh tịnh sẵn có của chúng tôi, và chúng tôi nuôi dưỡng để đi tờ. Cho nên quý vị cũng là một, cũng như chúng tôi trong hoàn cảnh đau khổ, cũng vợ con, cũng chồng con, cũng sự ham muốn, thị phi đủ thứ. Rồi ngày hôm nay mà quý vị biết được, quý vị sẽ nắm con đường này và quý vị trở về với sự chân giác sẵn có. Quý vị là chủ của thể xác, không phải là lệ thuộc bởi thể xác. Hồn là chủ thể xác, không có xác là chủ của hồn, phải nhớ. Cho nên cái chân thức của quý vị là quan trọng. Quý vị phải nuôi dưỡng cái sự hiểu biết đó, và sự bất ngờ ngày nay chúng ta tương ngộ cũng là do bề trên giúp đặt giúp và sắp đặt của chúng ta đầy đủ. Chúng ta không thiếu gì hết, không nên lo nữa, không nên lo sự động loạn nữa và bỏ tất cả những sự động loạn để trở về với sự thanh tịnh. Thì việc làm của quý vị càng ngày càng sáng suốt và càng cởi mở, càng giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cái thức hòa đồng và không thể ý lại bất cứ một cõi nào. Thiên địa nhân mà học cái pháp của Thích Ca là giải thoát phải đi đâu, chứ không có lệ thuộc, không có xin nữa, không cầu viện nữa, phải giải thoát đi đến mục đích cuối cùng tối hậu của chính chúng ta. Cái phương pháp tu của chúng tôi là giải thoát khứ trực lưu thanh. Quý vị đang bận rộn trong đầu óc, ngũ tạng bất ổn, bệnh hoạn bất ổn là gì? Tâm bệnh, mắc quân bệnh. Trước kia quý vị ra đời thanh nhẹ, trẻ thơ đâu có bệnh hoạn, vui hòa mọi người kính mến, mọi người quý mến. Nhưng ngày hôm nay kẻ thích người không? Là tại sao? Tại ta ôm động nhiều hơn là tình. Cho nên ta có cái pháp giải tỏa cái trước, nó quy thanh, thì trở lại cái tâm lành như xưa, người người kính mến. Trong cái hòa và tương thân tương ái thấy là một. Cho nên khuôn mặt của quý vị cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau. Con thú ở thế gian cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, cũng biết sự nóng sự lạnh, sự khổ sự tịch, than vãn rên rỉ, nó cũng biết, nhưng mà nó không có cái phước như chúng ta. Chúng ta có phước có thể bận được thêm cái áo và được nghe nhiều chân lý của sự chữa tâm thức của chúng ta. Áo trong ra áo ngoài chúng ta có cơ hội gì. Cho nên con thú nó không được cái phước đó. Tại sao? Nó cũng như chúng ta, nó cũng sanh vậy. Nó cũng sanh con, rồi nó cũng ôm ấp gia can của nó. Nó cũng vì quyền lợi của chính chúng nó, mà tại sao nó không được hưởng cái đó? Thì nó có cái tội. Cái tội nó không biết nó, thì tự nhiên nó tự hạ cái phẩm giá của chính nó. Còn nếu nó biết nó trở về với thanh tịnh thì nó được trọn lành hơn chúng ta, vì chúng ta mẹ. Cho nên mọi người chúng ta được phước lành. Ngày hôm nay được đi hai chân biết tu, có bộ đầu với tướng trợ Phật, có miệng có miệng Nam Mô A Di Đà Phật, thay vì chỉ vi cái lộ. Ta phải giữ lành, thanh nhẹ và để giải tiến tâm thức của chúng ta, để tiến tới sự vô cùng sẵn có của chính mình. Cho nên mọi người đều có cơ hội tham dự. Cho nên Đức Phật đã nói là nhân nhân giai thành Phật, nếu chúng sanh chịu bỏ nghiệp tâm thì thành Phật mới thôi. Ôn nghiệp tâm để sân si ghen ghét rồi làm gì? Gia đình chúng ta bất an, vợ chồng bất an, huynh đệ bất an, con cái cũng bất hòa, tại ai? Nhớ rằng tại ta mà ra. Cho nên cố gắng sửa chữa phần đó, cứ trực lưu thanh thì trở nên thanh nhẹ. Chúng ta trở về cái bản chất không không, từ trước kia giáng lâm xuống thế gian là không. Ngày hôm nay ôm cái có động loạn và tạo cho chúng ta đi sai lạc, sai đàn, sai lối, sai một ly đi một dặm, đi cho sự tranh chấp, hận thù, bất chánh. Cho nên ngày hôm nay dưới ánh nắng từ bi của Đức Phật, chúng ta phải hiểu rằng Ngài đã trở về với thanh tịnh của Ngài, Ngài mới là thực hiện tha thứ và thương yêu. Nếu mà Ngài không chịu trở về với thanh tịnh của Ngài thì ngày hôm nay chúng ta đâu có giá trị cho người ta mến thờ nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy cái đức của Ngài quá lớn, đem vào chùa để thờ cái gì thật, Ngài ở ngoài. Chúng ta giữ tâm thanh tịnh thì chúng ta không thể Ngài. Nếu Ngài không có sống thì Ngài đâu có nhập Niết Bàn. Mà chúng ta trở về cái thanh tịnh chúng ta thì chúng ta thấy cái hồn bất diệt, cái hồn chúng ta bất diệt thì chúng ta hướng thiện thì trở về ngộ gì? Ngộ thiện nhé, đại giác, tức là Đức Phật đã. Chúng ta ngộ bất cứ lúc nào, tại vì tâm chúng ta động. Vô chùa thấy hình thì chúng ta nể mà tâm không chịu sửa. Phải sửa, tâm chúng ta mới chịu. Còn nếu không sửa, chúng ta không bao giờ ngộ Ngài. Để cha mẹ chúng ta chết đây mà chúng ta ngộ chưa được. Vì tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, mất quân bình, động loạn. Để làm sao thấy được. Cho nên phải có quân bình, để thấy rõ. Còn thiếu quân bình, không thấy rõ được. Cho nên mọi người phải tự tu, tự tiến, giải tỏa cái phần trước ô và để gánh vác. Làm cha phải xứng đáng một vị cha, làm mẹ phải xứng đáng một người mẹ, làm hiền thê phải xứng đáng một hiền thê. Thì sau đó nó phù hợp với tập trận tiến hóa của nhân đạo. Trước hết thì tiên đạo mới chết. Cho nên mọi người chúng ta đã và đạt được. Quý vị đã và đạt được. Chịu nhẫn chịu hòa mới đi làm việc được. Nhưng mà chúng ta tiếp tục nhẫn hòa hơn nữa, giữ thanh tịnh hơn nữa, chấp nhận hơn nữa, thì cái thức hòa đồng chúng ta được mở và xa. Cho nên hôm nay tôi có duyên lành đến đây ở ngôi chùa, tuy không đông người nhưng sự phát tâm lớn lắm. Lập ngôi chùa để làm gì? Để đảm bảo chúng ta có được lành lặn và nhìn nhau, thương yêu nhau và nhìn Đức Phật là tha lỗi cho nhau, tha thứ cho nhau. Trước ánh từ bi chúng ta phải sử dụng cái quyền tối hậu sẵn có của chính mọi người là tha thứ và thương yêu, không nên dày hâm. Cho nên mọi người có duyên lạc và đã đóng góp thành một ngôi chùa là một nơi rất quý giá để tụ họp chiêm ngưỡng cái phần sáng suốt đó, và chúng ta nuôi dưỡng phần sáng suốt của sẵn có của chúng ta thì chúng ta tự cứu ta và hòa với thiên Phật thiên diệt. Cho nên chúng sanh thường thờ Phật nhưng mà sợ Phật thì không bao giờ tiến tới Phật. Văn cha kêu cha nhưng mà gặp cha không nói một lời nào, không học được kinh nghiệm chính cha ruột của mình cũng học được. Nên phải học cái hòa để chúng ta học. Rồi hòa với Phật chúng ta mới học được chân lý của Phật. Hòa với chi tiên chúng ta mới học được chân lý của chi tiên. Thì tiên Phật cũng đồng biết gia khai diễn tâm linh. Có Thượng Đế, có ông trời mới có chúng sanh. Thượng Đế là bao trùm tất cả, đại từ bi. Phật là chỉ từ bi lo tu giải thoát mà thôi. Một vị đại từ bi đó là hàng ngày lo cho chúng ta hơi thở, hít vô và thở ra, ai cũng khóc thân. Dưỡng thân thi điển là ai cũng khóc. Nếu không có cái này chúng ta đâu có sanh. Và khi chúng ta biết hít vô và thở ra, chúng ta sẽ thấy là chúng sanh là một. Mọi người đều đồng đẳng như nhau, không có ai giàu có hơn nhau. Người giàu mà không hít vô thở ra được thì người ta không bao giờ hưởng được cái của gì hết. Cho nên quy định Thượng Đế là nắm hết rồi. Cho nên chúng ta chỉ hành mà thôi. Nên nhiều người ở thế gian muốn biết Thượng Đế, muốn biết chư Phật, nhưng mà không hành. Vô chùa thì lục sách đọc lý lịch của Đức Thích Ca, nhưng mà không bao giờ hành như Đức Thích Ca. Yêu những một chút cũng không chịu, luôn luôn nuôi dưỡng sân tánh đảm lọ, nhờ bùa phép, nhờ thiên liên, quên căn bản của chính mình, đã lệ thuộc càng lệ thuộc thêm. Đó là trì trệ vô cùng. Tương lai thì do chúng ta không có những khả năng của chúng ta, chết rồi thì phải chúng ăn vẫn tu lại. Vì khả năng sẵn có, trời đã ban mà không hành, thì sẽ ai hành được? Nhờ người ta hành dùng là thất lễ, chúng ta phải tự hành mới đền bù được cái công ơn trời biển của trời Phật đã ban bố cho chúng ta. Cho nên mọi người có gia đình phải hết sức nhẫn hòa, học đạo ngay trong gia đình chúng ta, rồi chúng ta đến chùa trao đổi kinh nghiệm, nhẫn hòa, học chỉ nhẫn hòa Đức Nhị Nhục và Đức Thích Ca, và đã ban ơn toàn thế giới Phật tử được thức tâm nghĩ đến Ngài, tưởng đến Ngài, nhìn danh Ngài và thấy hình Ngài trong sự từ bi, từ nhiên và tha thứ. Cho nên quý vị đã và đang có đại phước ở trong cái chỗ xa xứ người vùng quận căn chùa để hỗ trợ với nhau, đi qua vô cùng nên tìm sâu đạo pháp, nên nghiên cứu chiều sâu sẵn có của đạo pháp và đem vào tâm, đem bàn thờ vào tâm, đem Đức Phật vào tâm để thực hành thanh sạch. Đừng có để Đức Phật xa cách chúng ta nhiều quá, rồi chúng ta làm bậy không hay. Đem Đức Phật vào tâm, đem Thượng Đế vào tâm, đem những sự thanh sạch từ bi vào tâm, để sửa chữa càng ngày càng tiến hóa tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã có khối óc, khối óc để nhìn nhận Đức Phật, khối óc để nhìn nhận Thượng Đế, khối óc để nhìn nhận ma quỷ. Vậy thì chúng ta chọn đường nào? Chọn con đường thanh sạch giải thoát, để quy không. Cái bộ đạo của quý vị sinh viên, bộ đạo của quý vị mở ra là chân tâm. Trung tiên đó là cái tâm đạo hòa với cả càng không vũ trụ là tâm từ bi. Chúng ta có dư thừa mới độ chúng sanh. Nếu chúng ta ở trong cái tâm eo hẹp làm sao chúng ta dư thừa? Cho nên tu phải hướng thượng ngay trung tiên bộ đạo, niệm Phật dùng ý niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đức Thích Ca không có lao đô rùm đen nhưng mà Ngài thanh tịnh ở dưới gốc cây mà hào quang bộc khởi lên trên bộ đạo của Ngài đã có tập chính rồi. Nhờ Ngài trì niệm lên đó, cái thanh hòa thanh nó mới hồi quang phản chiếu, nó có ánh sáng, đó là hào quang từ khi chế độ chúng sanh. Cũng là con người mà con người khác, con người minh cảm thiên địa, con người tư thông bát đạt, nó khác hẳn con người phàm tạm loạn căn chấp. Cho nên vì đó xa cách mấy họ cũng đi tìm Đức Phật trên đạo để nghe Ngài nói từ câu một ngay trong tim chúng ta, thấy sự lỗi lầm của chính chúng ta và chúng ta nguyện ăn năn để tiến tới một sự chân nhắc sẵn có
của chúng ta và hòa hợp với bề trên. Mình đưa chiếc thuyền này về đánh nhé. Cái thể xác của cái vị là do cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ ở thế gian không tạo không, các bạn nói được. Không người nào có thể tạo cái vị ra đây được. Thấy mặt này vậy mà chụp hình dễ hình thì được, nhưng mà tạo cái hình vị đứng như chúng ta không có thể làm, không có khả năng, khoa học cũng không có làm được. Để mà chúng ta hiểu rằng chúng ta từ ở trên kia xuống nhiều trần để học hỏi và để tiến hóa. Vậy chúng ta mới chấp nhận học hòa, như hậu chúng ta mới tiến ra được. Cho nên hôm nay duyên lành đến, chắc quý vị cũng có nhiều người nghe qua tôi nói chuyện, rồi đây có sự thắc mắc, muốn hiểu về phương pháp của chúng tôi, thì có thể bàn bạc, và có những câu hỏi thắc mắc nào, có thể đưa ra đồng nghiên cứu và giải đáp cho nhau. Cảm ơn quý vị.